Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Get Good With Money 10 Simple Steps to Becoming Financially Whole của Tiffany the Budgetista Alice là một cuốn sách tài chính cá nhân thuộc nhóm sách hướng dẫn tự chành, tập trung vào việc xây nền tảng tiền bạc vững chắc thay vì theo đuổi những lời hứa làm giàu nhanh. Tác giả trình bày khái niệm tài chính toàn vẹn, tức là một cách tiếp cận cân bằng giữa kiếm tiền, quản lý chi tiêu, giảm nợ, tiết kiệm, đầu tư và tăng tài sản rộng. Điểm nổi bật của sách nằm ở giọng điệu dễ tiếp cận, không phán xét, phù hợp với những người đang thấy tài chính của mình rối rắm hoặc quá tải. Thay vì dùng lý thuyết phức tạp, sách chia thành các bước rõ ràng, kèm công cụ như bảng kiểm, phiếu làm việc và tài nguyên tham khảo để người đọc có thể áp dụng ngay vào đời sống. Đây là cuốn sách nhấn mạnh hành động nhỏ nhưng đều đặn nhằm tạo ra thay đổi bền vững trong dài hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khái niệm tài chính toàn vẹn, trọng tâm khác biệt của cuốn sách. Điểm cốt lõi của cuốn sách là khái niệm tài chính toàn vẹn. Tiffany Alice không xem quản lý tiền chỉ là cắt giảm chi tiêu hay tăng thu nhập, mà là ghép nhiều phần của đời sống tài chính lại thành một hệ thống có thể vận hành lâu dài. Cách tiếp cận này khác với những sách dạy làm giàu theo kiểu thúc ép kết quả nhanh, vì nó thừa nhận rằng đa số người đọc cần một lộ trình thực tế hơn. Tài chính toàn vẹn ở đây có nghĩa là người đọc biết mình đang ở đâu, cần ưu tiên điều gì trước và làm sao để mỗi bước đi đều hỗ trợ cho mục tiêu lớn hơn. Ý tưởng này đặc biệt hữu ích vì nó giảm cảm giác thất bại thường gặp khi một người chỉ tập trung vào một mảng, chẳng hạn như trả nợ mà bỏ quên quỹ dự phòng, hoặc tiết kiệm nhưng không có kế hoạch đầu tư. Cuốn sách cho thấy sự ổn định tài chính bắt đầu từ việc nối các mảnh rời rạc thành một bức tranh nhất quán. Thứ hai, 10 bước cụ thể giúp biến kiến thức tài chính thành thói quen. Cuốn sách được tổ chức quanh 10 bước đơn giản. Và chính cấu trúc này giúp nó khác với nhiều sách tài chính thiên về lý thuyết. Thay vì đòi hỏi người đọc phải thay đổi toàn bộ cuộc sống cùng lúc, Alice chia quá trình thành các phần nhỏ, dễ thực hiện hơn. Cách chia bước như vậy quan trọng vì vấn đề tài chính thường không nằm ở thiếu thông tin, mà ở thiếu một trình tự rõ ràng để hành động. Khi người đọc biết cần bắt đầu từ đâu, họ ít bị tê liệt bởi quá nhiều lựa chọn. Mỗi bước không chỉ là một mẹo riêng lẻ, mà là một mắt xích trong chuỗi xây dựng năng lực tài chính. Điều này tạo ra tính kỷ luật mà vẫn không gây quá tải. Bản thân thông điệp của sách cũng rất thực tế, vì nó coi tiến bộ tài chính là kết quả của các thói quen lặp lại, chứ không phải của một quyết định lớn duy nhất. Nhờ vậy, cuốn sách phù hợp với người mới bắt đầu, lẫn người đã có thu nhập nhưng chưa có hệ thống quản lý hiệu quả. Thứ ba, giảm nợ. Lập ngân sách và tiết kiệm như nền móng trước khi nghĩ tới đầu tư. Một trong những đóng góp rõ nhất của sách là đặt các việc nền tảng lên trước các mục tiêu phức tạp hơn. Tác giả nhấn mạnh, việc lập ngân sách tốt hơn, giảm nợ có chiến lược và tăng tiết kiệm như những bước không thể bỏ qua nếu muốn xây tài chính bền vững. Lý do là khi dòng tiền chưa ổn định, việc đầu tư hoặc theo đuổi các mục tiêu lớn dễ trở nên rủi ro và thiếu nhất quán. Sách không xem ngân sách là sự hạn chế khô cứng, mà là công cụ giúp người đọc ra quyết định có chủ đích hơn với tiền của mình. Tương tự, giảm nợ không chỉ là trả bớt một khoản phải trả, mà còn là cách giải phóng thu nhập tương lai. Tiết kiệm cũng không được trình bày như một hành vi tích lũy thụ động, mà như một lớp bảo vệ cho những biến động bất ngờ. Cách sắp xếp ưu tiên này tạo ra một logic rất rõ ràng. Trước hết phải ổn định, rồi mới mở rộng, và đó là lý do sách hữu ích cho người đang muốn thoát khỏi vòng lặp căng thẳng tài chính. Thứ tư, phong cách giảng dạy không phán xét, giúp người đọc giảm xấu hổ về tiền bạc. Một đặc điểm nổi bật của cuốn sách là giọng điệu hỗ trợ, thẳng thắn nhưng không kết tội người đọc. Đây là điểm rất quan trọng trong sách tài chính cá nhân, vì nhiều người thường tránh nhìn vào tiền bạc do cảm giác xấu hổ, sợ bị đánh giá hoặc sợ thấy tình hình của mình quá tệ. Tiffany Alice dùng vai trò của một nhà giáo dục để biến các khái niệm tài chính thành thứ có thể hiểu và làm theo, thay vì khiến người đọc cảm thấy mình đang bị chấm điểm. Cách tiếp cận này không chỉ mang tính an ủi, mà còn có tác dụng thực hành rõ ràng, vì khi giảm được áp lực tâm lý, người đọc sẽ dễ bắt đầu và duy trì hành động hơn. Cuốn sách vì thế phù hợp với những ai từng thất bại trong quản lý tiền và cần một lối đi mới ít gây phòng thủ hơn. Sự khác biệt nằm ở chỗ nó không biến tài chính thành cuộc thi về kỷ luật hoàn hảo, mà biến nó thành quá trình học tập có thể tiến bộ dần. Chính yếu tố này làm cho sách dễ tiếp nhận và có tính ứng dụng cao. Cuối cùng, công cụ thực hành và hướng tới tăng giá trị dòng không chỉ dừng ở tiết kiệm. Cuốn sách không chỉ dạy tư duy mà còn cung cấp công cụ thực hành như bảng kiểm, phiếu làm việc và tài nguyên hỗ trợ. Điều này quan trọng vì nhiều người đọc tài chính cá nhân hiểu vấn đề, nhưng vẫn không biết chuyển hiểu biết thành hành động hàng tuần. Khi có công cụ cụ thể, việc lập kế hoạch trở nên trực quan hơn và người đọc có thể theo dõi tiến độ của mình thay vì chỉ ghi nhớ lời khuyên chung chung. Một điểm đáng chú ý khác là sách không dừng ở tiết kiệm hay cắt giảm chi tiêu mà hướng tới việc tăng giá trị dòng và xây dựng di sản tài chính. Nghĩa là mục tiêu cuối cùng không chỉ là sống sót qua tháng này mà là tạo ra nền tảng tài chính có khả năng tích lũy và truyền lại. Cách nhìn này giúp cuốn sách vượt lên trên những cuốn chỉ tập trung vào mẹo tiết kiệm ngắn hạn. Nó cho người đọc một tầm nhìn dài hơn, trong đó mỗi quyết định hôm nay đều góp phần vào năng lực tài chính tương lai. Đây là lý do sách có sức nặng thực tế, vì nó nối được hành động nhỏ với mục tiêu tài sản lâu dài. Kết luận, Get Good With Money phù hợp nhất với những ai muốn cải thiện tài chính cá nhân theo cách rõ ràng, thực tế và không bị quá tải. Người mới bắt đầu sẽ thấy sách dễ tiếp cận vì nó chia vấn đề lớn thành các bước nhỏ. Còn những người đã có kinh nghiệm quản lý tiền vẫn có thể hưởng lợi từ cách sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, đặc biệt là khi đang mắc kẹt giữa nợ nần, tiết kiệm và mục tiêu đầu tư. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở chỗ nó không xem tài chính như một lĩnh vực dành riêng cho chuyên gia, mà như một kỹ năng ai cũng có thể học. So với nhiều sách cùng thể loại vốn thiên về công thức kiếm tiền hoặc lời khuyên chung chung, cuốn này nổi bật ở tính sư phạm, tính hệ thống và giọng điệu không phán xét. Nó giúp người đọc hiểu rõ hơn về ngân sách, nợ, tiết kiệm, đầu tư và giá trị dòng, đồng thời tạo ra tâm thế tự tin hơn khi đối diện với tiền bạc. Nếu cần một cuốn sách vừa có định hướng, vừa có tính ứng dụng cao, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Nếu bạn muốn ủng hộ Tiffany The Budgetista Alice, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!